This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây, Thanh Hùng xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Vâng, từ phòng thu của đài, Thanh Hùng xin mến chào Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Anh Hùng khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, Thanh Hùng rất là khỏe. Còn Tiến Dũng thế nào, có khỏe không?
Vâng, cảm ơn anh, rất là khỏe. Và Tiến Dũng thấy ở bên Rockwall thì mưa cả đêm, mấy ngày, từ khoảng 2 ngày nay mưa.
Vậy
và
hả?
Sáng hôm nay thì vẫn còn mưa mà sấm chớp liên tục, không biết ở Dallas gì, ở bên châu Anh như thế nào anh Thanh Hùng?
Bên Dallas thì từ tối hôm qua giờ cũng vẫn mưa rã rít, cũng có lúc mà mưa lớn chút, mà sau nó cứ mưa cứ đều. Nhưng sáng hôm nay thì hơi tạnh chút, chỉ mưa phùn thôi, nhưng mà trời thì khá âm u. Vâng.
Hy vọng là sau cơn mưa thì trở lại sáng, có thể là hôm nay sẽ dứt mưa. Và những cơn mưa thu này thì lá rụng đầy hết, cái vị cũng rất là đẹp. Nhưng thị trường chứng khoán thì cũng giống như anh Thanh Hùng nói, lúc mưa lúc tạnh chứ tụi bị sáng hôm nay thì phải nói thì
lên xuống.
Đúng ra theo cái report sáng hôm nay đó thì Tiến Dũng nghĩ rằng thị trường chứng khoán nên lên chứ mà là xuống. Chút xíu thì chúng sẽ nói chi tiết về vấn đề đó, nhưng mà sáng hôm nay thì Dow Jones là con số xanh 27.077 điểm, lên được 5 điểm, trong khi đó thì Nasdaq xuống 6 điểm, hiện tại 8.271 điểm. SP500 thì xuống 2 điểm, hiện tại là 3.034 điểm, thì nó 15 là 1.81%. Dầu thô thì giảm 30 xu, một thùng dầu thô là 55 đồng 17 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên được 3 đồng 90 xu. Một ao vàng hiện tại 1.494 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.19%, lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.72%, lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.80%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 41.650.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.780.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin cũng nghĩ rằng thị trường cũng sẽ tốt hơn, gọi là economy, về cái kinh tế của Hoa Kỳ vào quý 3, là tháng 7 tháng 9, tăng lên 1.9%. Theo như con số này là con số dương, tức là positive, nhưng mà vẫn không được như trông đợi. Đó là một cái cách mà những người kinh tế gia họ nói với quý vị. Quý 2 thì lên được 2%, và quý 3 thì giảm chút xíu, chỉ lên có 1.9%. Trong khi những cái GDP nó tăng chậm như vậy, nhưng mà người dân Hoa Kỳ tiêu xài vẫn như điên. Cái consumer spending lên được 2.9%, mà gọi là solid, rất là chắc vào cái quý 3 vừa rồi, tức là cái time frame là tháng 7 đến tháng 9 các quý vị. Và mặc dù below hơn cái quý 2 thì nó tăng đến 4.6%, nhưng mà theo Dũng nhìn vào vẫn là cái con số positive, vẫn là con số dương. Theo một cái số thứ ba nữa là cái công ăn việc làm. Unemployment drop thấp nhất kể từ 50 năm qua. Vào tháng 9 thì cái con số thất nghiệp chỉ có 3.5% mà thôi. Low ơi là low. Và cái tiền lương của người dân Hoa Kỳ lại tăng lên 3% tính về annually, tức là mỗi năm như vậy 3% được tăng lên theo cái tiền lương. Và khi tiền lương tăng, chỉ số thất nghiệp thấp, thì người ta có tiền rủng rỉnh trong túi thì người ta tiêu xài. Đây là cái dân tộc tính của Hoa Kỳ. Chưa thấy rằng Hoa Kỳ hình như là họ xài không biết ngày mai, kính thưa quý vị, nói thẳng là như vậy. They spend crazy. Trong cái đất người Việt Nam thì khác ha, người sắc dân khác thì lại khác. Hoa Kỳ người bị trắng xài dữ lắm, kính thưa quý vị, xài được khi nhìn thấy, khi mà cần tiền rồi thì họ không biết lấy đâu ra nữa. Và cái công ăn việc làm cũng khá nữa, quý vị. Theo bản tin sáng sớm ngày hôm nay thì những công ty tư nhân mướn vào 125.000 công ăn việc làm. Theo cái thống kê đó, và đặc biệt những nhà đó, nó gọi là economist expectation, thì là khoảng 120.000 là tốt rồi, mà con số này lên đến 125.000. Theo một cái frame mà trong cái lành mạnh đó, là số việc làm được mướn vào mỗi tháng á là từ 40 cho đến 190.000, thấp nhất là 40 và cao nhất là 190, và con số này là quá bán, tức là 125.000, tức là tháng 10 vừa rồi số người được mướn vào rất là nhiều. Và chung quy một cái bối cảnh tình hình kinh tế như vậy đó, theo Tiến Dũng nghĩ rằng thị trường chứng khoán hôm nay phải lên mạnh lắm chứ, nhưng mà cái lý do có thể vì ngày hôm nay Quỹ dự trữ liên bang là ông Jerome Powell sẽ tuyên bố về cái lãi suất cắt giảm bao nhiêu, nhưng mà chúng ta không cần ông tuyên bố mà chúng ta cũng biết trước 100% là 25%, tức là quarter point, ta sẽ còn 175 và 200 hay là 175, bây giờ không nhớ rõ như khoảng đó thì quý vị thì có thể đang chờ đợi, thì thị trường khoán cũng đang chậm lại một chút xíu. Nhưng mà sau khi tuyên bố rồi, Tiến Dũng tin chắc vào ngày mai, nếu tình hình như vậy không có gì thay đổi đó, là con số thị trường chứng khoán sẽ là con số kỷ lục mới. Trong khi Hoa Kỳ cái GDP tăng trưởng 1.9% vào quý 3, thì bên Trung Quốc họ đã tập trung 4 cái ngân hàng khổng lồ, để chúng ta biết là Trung Quốc có 4 ngân hàng khổng lồ nó về công nông thương đó, thì họ cũng đã bắt đầu cắt giảm tất cả những cái nợ xấu, tức là những cái nợ nào mà hình như là mượn tiền mà không có đủ bảo kê đó, không có đủ tài sản để bảo kê cái số nợ đó, thì chắc chắn sẽ không cho mượn nữa. Và theo chính phủ Trung Quốc cũng cho biết rằng những cái ngân hàng khổng lồ này chuẩn bị cho một cái cuộc gọi là suy thoái mới có thể diễn ra Trung Quốc trong những ngày sắp tới, các quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến chiếc Boeing 737 Max. Ngày hôm qua, quý vị nào mà coi cái điều trần của các nhà lập các nhà về là luật, như làm luật pháp, mà điều trần với ông CEO, ông Dennis Muilenburg. Wow! Dũng coi xong rồi đó cũng chịu không nổi, các quý vị. Cái lý do vì cái chiếc máy bay 737 này đó, thật sự nó đã có problem khi mà đã test rồi. Những cái người pilot đó đã warning khi đã bay thử rồi, tức là họ nói rằng khi mà test cái chuyến bay, cái máy bay 737 đó, là họ đã feel những cái problem rồi. Là Boeing CEO say he knew about the test pilot warning, tức là ông biết rõ những cái warning, và cái lần thứ nhất ông cũng đã biết đã có vấn đề rồi, nhưng mà nó kéo dài đến cái crash thứ hai. Lúc đó thế giới lên tiếng rồi, thì ông CEO này mới bắt đầu action. Cái điều này thật sự ra, ví dụ từ là quá nghiêm trọng, kính thưa quý vị, rất là nghiêm trọng. Nhiều tiếng Bắc rất là nghiêm trọng. Phải nói rằng khi mà một cái chuyện nho nhỏ mà không quan tâm đến khi nó xảy ra một chuyện quá lớn như vậy, mà khi trước mặt tất cả những cái hội đôi như là những về Senate Commerce, rồi Science, Transportation, những cái người mà đại diện những cái ngành khác nhau đó, thì ông cúi đầu xin lỗi, thì thật sự ra 346 cái mạng người đó cũng chẳng có sống lại được nữa, thưa quý vị. Cái điều này thì Dũng thấy chúng ta nên rút ra một cái bài học rất giá trị. Có những cái sai, những cái dấu hiệu rất nhỏ, nhưng quý vị không quan tâm thì nó sẽ xảy ra những cái việc rất lớn. Ở đây không đòi hỏi rằng ông phải action, hay là những cái chuyện nho nhỏ chúng ta thấy trong cuộc đời sống đó, gia đình hay là cha mẹ, vợ chồng, con cái, hay là hàng xóm, hay là cả nói chung lại đó, chúng ta không cần phải action, nhưng chúng ta quan tâm. Đây là quan tâm. Nếu mà ông Dennis này, ông quan tâm đó, thì nó không đến nổi, nhưng mà hình như là ông lo đi đánh góp hay sao đó, nên đã xảy ra chuyện rất là nghiêm trọng như vậy. Ví dụ hy vọng rằng trong tương lai bị rút bài học từ cái ông CEO của Boeing, những cái chuyện nho nhỏ chúng ta nên quan tâm, không cần thiết phải action, nhưng phải quan tâm, quý vị. Chẳng hạn như, trước đây Dũng có giải thích quý vị là cha mẹ cũng cần có sự quan tâm đến con cái một chút xíu, để chúng ta biết được dấu hiệu nào sẽ tồi tệ xảy ra trong tương lai của con em mình. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Bed Bath & Beyond. Đây là cái bản tin cũng khá quan trọng. Quý vị nào thường và thích cái thương hiệu này đó, thì mới đây cái thương hiệu này cũng đưa ra, công ty này cũng đưa ra, họ đã bị hacker lấy khoảng ít hơn 1%. những cái account quý vị nào xài online họ cũng xoa dịu một chút xíu, họ là ít hơn 1%, tức là không đến nổi, nhưng mà họ sẽ disclose những cái người khách hàng nào đã bị mất cái thông tin này và họ sẽ bồi thường lại, và họ cũng đã mướn những cái người gọi là high security forensics, gọi forensics giống như là những cái người mà chuyên môn đi điều tra về án mạng vậy đó, để chặn đứng lại những cái hacker này. Và họ cũng cho biết rằng họ sẽ file một cái report gửi cho Security Exchange Commission, mà chúng ta gọi là SEC đó, gửi lên để mà báo cáo cái tình hình mà vừa xảy ra hacker. Cũng chẳng ở đây Dũng nói luôn với quý vị, chúng ta nên cẩn thận, vì những ngày qua thì những trang mạng xã hội, đặc biệt về Hoa Kỳ đó, và cũng đặc biệt thêm nữa là những cái cơ quan chính phủ, họ khuyến cáo rằng họ không có gọi quý vị để hù dọa gì hết. Nói chung lại đó, thì cũng nhắc nhở một lần cuối cùng nữa, quý vị đừng bị lừa, là không có ai gọi điện thoại hăm dọa quý vị được hết. Không ai gọi điện thoại cắt điện, cắt nước, cắt ga, hay là gọi điện thoại hù quả tù quý vị, hay là hù số đi ăn xin xã hội của quý vị bị sửa chữa, hay là nói chung là bất cứ cái điện thoại nào gọi đến mà đòi tiền hay là đòi xin số điện thoại, xin an sinh xã hội, tên ngày sinh tháng đẻ, thì cúp đi cho nó lành, 100% là lừa gạt hết. Họ nói rằng mới đây thì phải nói là chưa bao giờ cái số người mà bị gọi hù để lấy cái số an sinh xã hội nhiều như vậy. Chúng ta biết rằng khi mà họ cần cái số an sinh xã hội vì họ có rồi đó, là chúng ta sẽ gặp rắc rối nhiều lắm. Họ sẽ đăng ký nào là thẻ tín dụng, họ sẽ mua đồ tùm lum hết, chúng ta sẽ mang cái nợ cho người đó. Vậy thì tất cả những cái điện thoại nào mà gọi đến quý vị mà hỏi thăm về những cái thông tin cá nhân đó, bị cúp đi cho nó lành. Quý vị nghe tin này thì quý vị cũng làm ơn chia sẻ cho bà con đồng hương của mình để họ không bị lừa. Quý vị thấy là người Việt mình đã nghe tin rồi mà không có đưa ra thì bị lừa thì tội nghiệp lắm quý vị. Và đi tiếp thì liên quan đến Salesforce ngày hôm nay họ record đến 300.000 chiếc riêng về Mỹ. Còn những cái giá khác cũng có thêm nữa. Lý do vì khi chúng ta chạy cái Salesforce này đó, thì hai cái dry shop là nhiều không biết là tiếng Việt lịch là cái gì, nhưng mà hai cái cây mà để bắt hai cái bánh xe trước đó, rồi giữa cái điều chỉnh đó, cái shop đó đó, nó bị vibrate, nó rung dữ lắm cái tụi Việt. Và chạy nó làm cho cái thắng hư, rồi cái fuse line cũng bị hư, vân vân. Và nó rất là dễ bị lạc bánh lái và bị tai nạn. Và họ yêu cầu recall. Mỹ thì 293.558 chiếc, Canada thì 22.960 chiếc, Mexico thì 2.744 chiếc, và những cái xe này có đời tuổi 2014 đến 2017. Và detail cái brand, detail cái model nào thì không có nói, nhưng mà Salesforce sẽ gửi cái report ra cho quý vị để quý vị đi sửa. Ví dụ nghĩ rằng cái shop này nó không có ly tâm, nó chứ là biết cái hình tròn hay cái dĩa mà nó quay đều thì không sao, mà nó méo chút xíu nó quay nó sẽ rung dữ lắm. Mà nghĩ rằng cái vibration này cũng từ cái đó ra. Quý vị nào có đi xe Ford thì chúng ta cũng nên quan tâm. Nhưng thấy thì Việt Nam mình ít đi xe Ford lắm, ngoại trừ những xe truck, pickup truck thôi, còn những xe khác thì ít. Xin trở lại anh Thanh Hùng.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng những cái thông tin vừa rồi. Sự thật ra thì có nhiều cái thông tin mà chúng ta thấy rất là hào hứng và rất vui, chẳng hạn như là cái tỷ lệ thất nghiệp mà là 3.5% hiện tại chúng ta thấy là thấp nhất trong những năm qua. Đây là một cái con số hết sức là đáng vui mừng, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, chính xác là như vậy. Đây là cái số mà Tiến thấy là thấp chưa bao giờ, 50 năm qua cái tuổi thấp lắm. Và cái trường hợp như vậy thì ngay cả Hoa Kỳ cũng đang rất là short, rất thiếu người nhân viên đó, nên cũng đã outsourced rất là nhiều. Và trong tương lai Tiến thấy rằng có thể những cái công ty sẽ mướn người nước ngoài nữa rất nhiều. Quý vị cảm ơn anh Hùng rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hùng mỗi vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế thị trường của anh Tiến Dũng đến đây là tạm dừng. Xin hẹn quý vị trong chương trình lần tới.